Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Bài kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 28, từ câu 16 đến câu 20. Khi ấy 11 môn đệ đi về Galilea, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy người, các ông thờ lại người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng hôm nay là bài kết thúc sách tin mừng theo Thánh Matthew. Đây là đoạn văn diễn tả đặc biệt việc Đức Giêsu cho các môn đệ được thấy trước vinh quang của Người. Vinh quang của Đức Giêsu được mặc khải cho các môn đệ trước, sau đó mới được phổ biến rộng rãi cho toàn dân nước. Chính các môn đệ sẽ là những người thừa hành đi công bố sự thật về vinh quang ấy. Con số 11 môn đệ được nhắc tới cho chúng ta hiểu ngay người môn đệ phản bội là Judas Iscariot không có mặt trong số này. Các môn đệ được chỉ định tiến về Galilea để gặp Đức Giêsu phục sinh. Cuộc chia tay của Đức Giêsu và các môn đệ diễn ra trên một ngọn núi được chỉ định trước. Trong tin mừng theo Thánh Matthew, núi là nơi dành cho thần linh ngự trị, là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa. Đây ám chỉ việc các môn đệ gặp gỡ và chia tay đấng phục sinh khải hoàn. Chi tiết, một số môn đệ còn hoài nghi đồng nghĩa với việc một số vẫn còn yếu lòng tin. Tác giả sách Thánh không ngại ngùng nói rõ về chi tiết này. Điều đó cho thấy, dù sắp sửa lãnh nhận sứ mệnh cao cả, nhưng các môn đệ của Đức Giêsu vẫn là những con người, và vì vậy còn mang những hạn chế, yếu đuối của thân phận con người. Đức Giêsu nói, mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Chi tiết này cho thấy Đức Giêsu muốn cho các môn đệ biết, giờ đây Người đã chiến thắng khải hoàn, được trao quyền thống trị trong toàn thể vũ trụ, chứ không phải chỉ đơn giản trên kẻ sống và kẻ chết nữa. Đức Giêsu chỉ thị cho các môn đệ làm phép rửa nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đây chính là nền tảng và khởi đầu của bí tích rửa tội, thay vì phép rửa sám hối của Gioan Tẩy Giả. Đức Giêsu chỉ thị cho các môn đệ làm phép rửa nhân danh Chúa Ba Ngôi, chứ không phải nhân danh riêng Đức Giêsu hay một ngôi vị nào khác. Vì công trình cứu chuộc thuộc về Thiên Chúa Ba Ngôi. Như bất kỳ một chu kỳ nào trong hoàn vũ, khép lại chu kỳ này thì cũng đồng thời mở ra một chu kỳ khác mới mẻ hơn. Hôm nay chúng ta đọc đoạn kết thúc sách Tin Mừng theo Thánh Matthew, cũng là khép lại cuộc đời dương thế của Đức Giêsu. Ngài chính thức chia tay các môn đệ để trở về với Chúa Cha. Nhưng sứ mạng cứu độ của Đức Giêsu không dừng lại ở đó. Như Đức Giêsu đã nói, mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ. Sứ mạng của Người không dừng lại ở một nhóm người thuộc dân nước Israel hay chủng tộc Do Thái, nhưng là muôn dân trên khắp cùng trái đất. Lễ Thăng Thiên khép lại biến cố cuộc đời tại thế của Đức Giêsu và đồng thời cũng mở ra cho giáo hội một trang sử mới. Các môn đệ nhận lãnh sứ mạng này, chúng ta cũng được mời gọi tham gia vào sứ mạng này. Sứ mạng đi loan báo tin mừng của Đức Giêsu phục sinh, như đã nói, không phải chỉ thuộc về các môn đệ, những người được tuyển chọn, nhưng thuộc về tất cả mọi Kitô hữu, bất cứ ai đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Lễ Chúa Giêsu thăng thiên cũng đánh dấu một sự thay đổi tình trạng của Đức Giêsu. Chúng ta hãy đi xa hơn những hình ảnh mang tính khả giác rằng Đức Giêsu được rước lên trong đám mây, vân vân, để hướng đến một ý nghĩa đích thực của việc thăng thiên. Đức Giêsu đã lấy lại vinh quang của người, vinh quang mà người vẫn có từ đời đời nơi Chúa Cha. Nhưng người vẫn còn ở bên chúng ta luôn mãi như người đã hứa. Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Người trong một tư thế mới sẽ hỗ trợ đắc lực cho mỗi Kitô hữu chúng ta. Như vậy, lễ thăng thiên không làm cho chúng ta chỉ hướng trông về trời, nhưng nhắc nhở chúng ta trở về cuộc sống của mình để chu toàn sứ mạng mà Đức Giêsu đã trao phó, đó là sứ mạng mở ra cho giáo hội, cho mỗi người chúng ta. Đức Giêsu khẳng định với các môn đệ rằng: mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Điều quan trọng nhất ở đây không phải chỉ là được sai đi, nhưng là đến với muôn dân, không phân biệt một ai. Đối với các Kitô hữu, sứ mệnh truyền giáo không phải là sứ mệnh đi tuyên truyền một ý thức hệ, một giáo thuyết thuần túy, nhưng là xây dựng một cộng đoàn những người tin và nhờ đó mà được cứu độ. Lời Đức Giêsu nhắn nhủ: hãy giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Nếu tất cả những ai tin và thuộc về cộng đồng của các môn đệ, thì họ sẽ gắn bó mật thiết với nhau, bởi cùng tuyên xưng một đức tin, cùng tuân giữ một giới răn cao trọng nhất là giới luật yêu thương. Như vậy, sứ mệnh truyền giáo không chỉ được thu gọn lại trong việc kêu gọi người ta tin, rồi làm phép rửa cho họ, xong rồi bỏ mặc họ đấy. Nhưng sứ mạng của giáo hội là phải giúp đỡ tất cả những ai, nhất là những người tân tòng, có thể hòa nhập trọn vẹn vào đời sống của giáo hội. Đó chính là thực hiện lời dạy của Đức Giêsu, dạy họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Đúng như lời Đức Giêsu đã nói với các môn đệ: Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đây là lời tuyên bố cuối cùng và cũng là điểm cao nhất của lời hứa. Một lời hứa bảo đảm sự hiện diện tích cực và hữu hiệu vô bờ bến. Đức Giêsu ở với nhân loại, ở với các môn đệ, ở với các tín hữu như thế nào? Kể từ sau phục sinh, thân xác người đã được thần hóa, không còn lệ thuộc vào không gian và thời gian. Người vượt lên trên tất cả những quy luật tự nhiên, có thể đi trên mặt biển, có thể thoáng xuất hiện rồi lại biến ngay đi. Tất cả những điều đó không làm cho các môn đệ hoang mang, hoảng sợ, nhưng trái lại, củng cố niềm tin của các ông vào sự vinh hiển của người. Người đã hoàn tất lời sứ thần, đã nói với Thánh Giuse rằng: người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đức Giêsu là đầu của giáo hội, và đầu không thể xa lìa thân mình. Thì mặc dù chúng ta không trông thấy người, nhưng người vẫn hiện diện ở mọi nơi mà giáo hội sẽ lan rộng tới cho đến tận thế. Trong giáo hội, người hiện diện trong lời của người để lại cho giáo hội. Người hiện diện trong các thừa tác viên nhân danh người để cử hành những việc mà người đã truyền dạy, cử hành các bí tích sinh ơn cứu độ. Người hiện diện trong bí tích tình yêu mà người đã truyền lại cho các môn đệ nhân danh toàn thể giáo hội. Và đặc biệt, người hiện diện cách sống động trong cộng đoàn những người tin khi họ tụ họp nhau cầu nguyện nhân danh người. Mừng lễ Chúa Thăng Thiên, chúng ta cầu xin cho mỗi người, trước hết, biết hướng về những thực tại vĩnh cửu là cùng đích của đời sống con người, để chân thành tìm kiếm bằng những hành động cụ thể là các sinh hoạt trong đời sống tín hữu của mình. Kế đến, mỗi người cũng hãy biết trở về với sứ mạng của mình để thực hiện mệnh lệnh Đức Giêsu, góp phần vào cuộc loan báo tin mừng phục sinh của người. Nhờ đó, muôn dân có thể nhận biết ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Đức Giêsu Kitô. Amen.